vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Và bây giờ Xuân Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong mỗi ngày một câu chuyện của tối nay. Và như quý thính giả cũng đã biết thông tin
tai tiếng liên quan đến chùa Linh Sơn
được đăng tải trên báo chí trong những ngày gần đây. Chùa đứng trước nguy cơ bị siết nợ sau khi hòa thượng trụ trì Thích Tịnh Đạo không trả nổi nợ vay cho các dự án đầu tư trị giá hàng chục triệu Úc Kim. Đó là thông tin được báo The Age đăng tải. Hiện nay thì các chủ nợ đòi siết nợ và các vị tu hành ở đây bị đẩy khỏi chùa. Công ty kế toán Ho Chadwick đang tiến hành bán các dự án đầu tư địa ốc của chùa này. Và tất nhiên cũng như những tin tức nổi bật khác liên quan đến cộng đồng Việt Nam tại Úc, thì sự việc này cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm, mà đầu tiên là của chính các bậc tu hành Phật giáo. Và như quý vị mới nghe những tâm tư của Hòa Thượng Thích Quảng Ba, tu viện trưởng tu viện vạn hành ở Canberra, Úc Châu, chia sẻ về sự việc đáng tiếc xảy ra với cá nhân Hòa Thượng Thích Tịnh Đạo và chùa Linh Sơn rồi. Thế còn ở một góc độ khác, câu chuyện này cũng thu hút rất nhiều tâm tư và bình luận của cộng đồng. Quý vị có thể dễ dàng đọc được rất là nhiều ý kiến bình luận chia sẻ thông tin mới về chùa Linh Sơn trên trang Facebook của Ban Việt ngữ. Mà ý kiến thì cũng đa dạng lắm, nhưng mà phần nhiều thì tỏ ra chê trách. Xuân Ngọc có thể đọc lại để chia sẻ với quý vị. Ví dụ như Facebooker Phạm Đình Quốc thì viết như thế này: muốn xây chùa thì phải có nhiều Phật tử ủng hộ, của ít lòng nhiều, kiến tha lâu cũng đẩy tổ. Nếu vay mượn tiền xây chùa thì lấy gì mà trả nợ, không lẽ kinh doanh? Rồi Facebooker Nguyễn Cindy thì chia sẻ ý kiến của mình: tu tại tâm nhé, càng hoành tráng, càng chuyển thành đầu tư, không còn linh thiêng nữa. Và rồi một tài khoản Facebook khác của Phan Thu Vân có viết: Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, sao tín đồ lại phải xây chùa thật lớn. Có một ý kiến nữa của Marie Nguyễn thì viết như thế này: Phật dạy không tham sân si của cải thế gian, mà sao đầu tư sanh lời làm chi? Money is the root of evil. Và cũng có cả những bình luận khá là nặng nề, ví dụ từ Magic Trần thì viết là: lừa gạt bá tánh cuồng tín nay qua tới Úc rồi. Facebooker Châu Thị Nguyễn thì bình luận: làm chi lớn quá sức của mình để mượn nợ, không Phật trời nào đòi chùa to đẹp, chỉ có con người muốn hơn thua nhau thôi. Vâng, đó là một số bình luận mà chúng tôi ghi nhận được trên Facebook của Ban Việt ngữ. Thế còn quý vị nghe đài, quý vị nghĩ gì về sự việc của chùa Linh Sơn? Hãy chia sẻ với mọi người. Nhưng mà trong lúc chờ bình luận của quý vị thì Xuân Ngọc cũng đi tìm hiểu suy nghĩ của những người từng tham gia sinh hoạt Phật tử của chùa Linh Sơn. Họ nghĩ gì về ngôi chùa này và về vụ bê bối tài chính có dính đến Hòa Thượng Thích Tịnh Đạo. Và Xuân Ngọc muốn giới thiệu đến quý vị một trong những người như vậy. Xin chào anh, không biết là anh là đang sống tại đâu và anh sinh hoạt với chùa Linh Sơn từ lâu chưa ạ?
Tôi là Thắng và tôi đến từ Melbourne ạ. Tôi cũng có một quãng thời gian dài đã từng đến và sinh hoạt tại chùa. Và tôi cũng có cảm nhận của tôi về chùa là đến mỗi chùa cũng như bao ngôi chùa khác thôi. Và một cái điều mà tôi muốn nói là mỗi một ngôi chùa hay là mỗi một cộng đồng, chúng ta cũng có cái hoàn cảnh khác nhau. Cũng như mỗi một con người cũng vậy, ai có hoàn cảnh sinh sống khác nhau. Ví dụ như là có người giàu, có người nghèo. Theo tôi nghĩ thì chùa cũng vậy. Chùa khi mà tôi đến đấy thì quang cảnh mọi thứ rất là đẹp, nhưng mà những cái ngày cuối tuần thì thực sự ra là chùa Linh Sơn tại Reservoir đấy ạ, cũng không được đông cho lắm như là những ngôi chùa khác. Thì một ngày, những ngày hôm nay thì vô tình một số người bạn của tôi cũng có đưa cho tôi xem một số bài báo của Úc cũng nói về vấn đề tài chính của chùa Linh Sơn. Thầy trụ trì có lấy tiền rồi mọi thứ đi đầu tư. Thì sao tôi thấy cái chuyện đấy nó cũng là một chuyện rất bình thường. Vì bây giờ không có đầu tư thì làm gì có tiền đâu mà trùng tu với cả tôn tạo lại chùa. Và ví dụ bây giờ chỉ chờ đợi những Phật tử đến để đóng góp thì tôi nghĩ là cái đấy cũng chỉ một phần nhỏ thôi. Đấy, ví dụ đông Phật tử thì không sao, còn đây thực sự ra tôi có một quãng thời gian đến và sinh hoạt tại chùa thì cũng thực sự tôi thấy là vì chùa cũng khá xa và nằm ở chỗ hơi khuất nên cũng ít Phật tử đến. Thì tôi có tổ chức cái lễ hàng thuận và xong tôi còn có tổ chức lễ hàng thuận tại chùa. Mọi vấn đề, mọi công tác làm việc tại chùa, mọi thứ đều rất trang nghiêm cũng như bao môi ngôi chùa khác thôi, thì mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, không có cái gì xảy ra cả là giống như cái lễ hàng thuận của bao nhiêu người khác cả. Đấy, thì có một điều tôi muốn nói là những ngày gần đây tôi có nghe kể cả bạn bè hay là những Phật tử khác cũng có nói về, hay là những người bạn tôi, những người theo đạo Công giáo họ cũng có nói về những vấn đề đấy. Nhưng mà mỗi người một quan điểm. Theo tôi nghĩ là cái chuyện nó xảy ra như vậy thì cũng là, theo tôi, góc độ hiểu biết của tôi, thầy trụ trì cũng chỉ muốn là có tiền bạc mọi thứ để trùng tu tôn tạo, xây mới chùa để quảng bá đến mọi người thì sẽ được đông Phật tử biết tới hơn.
Vâng, cảm ơn anh Thắng rất là nhiều đã chia sẻ những cái tâm tư rất là cá nhân, rất là riêng tư của bản thân mình với thính giả của chúng tôi. Cảm ơn anh.
Dạ vâng, chào anh.
Vâng, và dưới góc độ tâm tư của những người là Phật tử xem như thế nào, và chúng tôi có lẽ là sẽ đến với một Phật tử đang sinh sống ở tại Melbourne này. Đầu tiên rất là cảm ơn cô đã nhận lời trả lời phỏng vấn của SBS tối nay. Có lẽ là cô cũng đã biết cái câu chuyện của chùa Linh Sơn cũng như là câu chuyện của thầy Thích Tịnh Đạo liên quan đến những cái trục trặc nhất định về mặt tài chính trong cái thời gian vừa qua. Thì không biết là dưới cái góc độ là một người Phật tử, cô nhìn nhận cái sự việc này như thế nào?
Tôi cũng có biết về chùa vì là tôi cũng là Phật tử. Tôi cũng có đi về chùa đấy tham dự những cái lễ, ví dụ như ngày rằm tháng 8 hoặc là những cái tổ chức lớn, những ngày lễ lớn của chùa. Thì là chùa thì thầy tu tập và cũng làm như những các cái chùa khác mà cũng là có Phật tử để tu tập. Còn về nếu về nói về cái ngôi chùa ấy thì là ngôi chùa ấy nó cũng như những cái ngôi chùa khác. Thế nhưng mà nó cũng không có được khang trang và nó chưa có một cái quy mô như ở các những ngôi chùa mà tôi đã đến. Đấy thì là còn về tu tập mà để mà hướng cho các Phật tử ấy thì là cũng tu tập như các chùa khác chứ không có một cái gì là khác cả. Nói về tài chính ấy thì đúng thực sự là cái ngôi chùa ấy rất là nó chưa gọi là để mà theo như một thầy mà đã tu tập mà bao nhiêu những cái công sức là tâm huyết ấy thì thầy nào cũng muốn là tu tập mà có một cái ngôi chùa khang trang để cho Phật tử gần xa, để về trước là lễ Phật, sau là để có một cái ngôi nhà chung để tu tập. Thì nếu mà tôi góc độ ở tôi nhìn thấy là cái ngôi chùa ấy nó chưa có một cái quy mô. Tôi thấy là ở đấy thì tôi hỏi ra, tôi bảo sao cái chùa này lại không vào quy mô, thì là Phật tử ở đấy người ta bảo chùa này là ngày xưa nó là cái trường học. Đấy thì là thầy cũng có mua được ở đây. Thế thầy cũng tâm huyết của thầy là muốn là xây dựng lên để cho nó khang trang lên. Thì thực sự là Phật tử ở bên này thì là xa xôi, thì tôi cũng có đến đấy vài ba lần thôi. Thế nhưng mà nếu mà để mà nhìn cái ngôi chùa ấy thì cái tâm huyết của thầy hoặc cái Phật tử cũng thế, là muốn là có một cái ngôi nhà chung là nó cũng khang trang và quy mô như những các chùa khác. Thế nhưng mà nó cũng chưa thể được như thế. Thì là như thầy ấy, thì tôi cũng có gặp thầy một lần và thầy cũng chia sẻ, thầy bảo là bây giờ đấy thì là Phật tử của thầy thì nó cũng không có được nhiều, mà cái tiền cúng dường thì mọi người đến cũng chả có cúng dường 5-10 đồng, thì nó cũng không có bao nhiêu để mà thầy muốn là xây dựng một cái ngôi nhà chung thì là nó cũng rất là khó. Và thầy cũng phải tự thân vận động, mà thầy cũng có nói là thầy cũng mua đầu tư đất để thầy cũng muốn để lấy có một cái số tiền đấy để về để tu sửa lại cái chùa ấy để cho nó khang trang. Đấy thì theo như tôi thì là thầy cũng đã vừa phải tu tập mà vừa phải lo về kinh tế, vì thực sự là Phật tử ấy thì như theo như tôi thế, tôi đến chùa thì tôi cũng chỉ gọi là có nén hương thôi chứ cũng không có tiền đâu mà, hoặc là cũng không có đủ khả năng để mà cúng dường tam bảo để hỗ trợ cho thầy để thầy xây dựng lại cái ngôi chùa, thì tất cả là cũng toàn phải do các quý thầy đấy để tự thân vận động, vừa phải tu tập và lại vừa cũng phải làm thêm một cái gì đấy để là mình tự có tiền xây dựng ngôi chùa lên. Đấy thì bây giờ cũng thấy nói là thầy cũng có vướng mắc về kinh tế tiền nong, về đất cát đấy, thì là tôi nghĩ là cái chính là mỗi người có một cái cơ duyên, nhưng mà cái duyên của thầy nó cũng không được thành quả, mà bây giờ thầy lại chỉ vướng mắc như thế, thì tôi thấy là cầu nguyện tam bảo là gia hộ cho quý thầy là vượt qua khỏi cái sóng gió này để mà thầy vững tâm, rồi là mọi cái là cái thành quả của thầy là thầy cũng vượt qua những cái khó khăn. Tất cả mọi người, tất cả những đồng hương Phật tử đấy là cũng mỗi người có một cái tâm niệm để cầu Phật gia hộ cho thầy để thầy vượt qua khỏi những cái chướng ngại này để mà yên tâm mà lo lại những cái ngôi tam bảo hoặc là chùa chiền của mình anh ạ. Mà bây giờ Phật tử truyền miệng nhau hay là những người dân nói qua nói lại thì là tất cả mình cũng không nên là phán xét gì, vì thực tế là mình là người dân thì mình cũng không biết thế nào mà mình phán xét nó làm tổn thương đau lòng cho người khác. vì là tất cả mọi cái này thì là phải có chính quyền và bên tòa án, người ta có quyền để người ta xem xét những cái gì mà đúng hay sai hay như thế nào đấy thì để người ta giải quyết, chứ mình cũng không nên nói đi nói lại mà nói hơn nói kém rồi mình cũng phải mắc tội khẩu nghiệp. Đấy, theo như tôi thì tôi cũng nghĩ là như vậy.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.